This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Hello, xin chào anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng có khỏe không ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Tiến Dũng xin chào anh Thanh Hùng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh sao rồi?
Cảm ơn Tiến Dũng. Mình cũng vậy, cũng rất là khỏe. Với cái khí hậu thời tiết như thế này thì mùa thu cũng mang đến những cái sự mát mẻ, khỏe khoắn lắm.
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Phải nói rằng thời tiết rất là dễ chịu. Sáng hôm nay thì không phải hôm nay mà phải 2-3 ngày trước đó, thời tiết xuống thì thấy rằng tập thể dục rất là sướng.
Đúng rồi. Rất là thoải mái.
Chạy 7-8 vòng không sao.
Nhưng mà
chạy bộ không?
Không, mình thì chỉ có tập dưỡng sinh thôi. Buổi sáng chút xíu chừng 10-15 phút mà.
Cái đó. Thường dưỡng sinh là khoảng 60 tuổi mới dưỡng sinh. Với mình là thanh niên phải chạy bộ chứ anh.
Mình 60 rồi, Tiến Dũng.
Ủa thiệt hả? Wow, vậy chú Thầy Thùng này khỏe không? Vâng, nếu mà thật sự thì anh Thầy Thùng mà nói anh 60 mà giọng như vậy thì quá trẻ.
Cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
Chắc là giỡn phải không? Anh gần 60 mới 59 à. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chắc xin phép Thanh Hùng quý vị sử dụng gửi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thị trường rất là đẹp. Lý do cũng đơn giản thôi, vì ngày mai là sẽ có cuộc nói chuyện rất quan trọng giữa hai cái cường quốc, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng mà nhìn cái bối cảnh chung đó thì những nhà kinh tế gia nghĩ rằng sẽ có nhiều cái sự lạc quan xảy ra vào cái cuộc nói chuyện sắp tới đây. Vì 15 tay, nếu cuộc nói chuyện này không dẫn đến sự thành công hoặc là thỏa thuận giữa hai bên, thì 15 tháng 10 này thì cái tariff sẽ kick in là 30% chứ không phải là 25%. Tức là trên tổng số khoảng 250 tỷ số hàng hóa Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ sẽ đánh thuế từ 25% cho đến 30%, mà 30% mà là có rồi, quý vị. Vì thế nhiều người đặt niềm tin vào ngày mai. Vì thế Dow Jones lên 161 điểm, hiện tại 26.325 điểm. Con số này sẽ là màu đỏ, nói chung là máu nhuộm bến Thượng Hải nếu cuộc nói chuyện ngày mai không được thành công. Nasdaq thì lên 68 điểm, hiện tại là 7.891 điểm. S&P 500 thì lên được 21 điểm, hiện tại 2.914 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.56%. Dầu thô thì lên được 55 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng 17 xu. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 9 đồng 60 xu. Một ao vàng hiện tại 1.513 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.09%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.61%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.71%. Ở Việt Nam thì một Bitcoin mua vào là 23.185 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.200.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng làm cho nhiều người đặt hy vọng nữa. Vì chiều ngày hôm qua khi cuộc nói chuyện được phỏng vấn thì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang là Jerome Powell thì ông cho biết rằng có thể, không, ông không nói gì nhưng mà ông mở một cái cửa rằng có thể another rate cut later than this month, tức là khoảng tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 có thể sẽ có một lần cắt giảm về lãi suất nữa. Khi mà ông cái cuộc nói chuyện được phỏng vấn thì ông nói hiện tại bây giờ có một sự bất ổn về trade, tức là về cái thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là Brexit cũng làm ảnh hưởng rất nhiều về khối châu Âu. Điều này đã làm cho nó post một cái risk của outlook, tức là cái nhìn chung một cái bối cảnh kinh tế thì nó không có được tốt đẹp lắm. Nó vẫn là tốt nhưng không được tốt đẹp lắm. Nhưng bây giờ ví dụ giải thích quý vị dễ hiểu như thế này. Thường thường trong một cái tình trạng nào của business cũng vậy, chúng ta cảm thấy nó một cái gì đó nó không có được ổn định, nó được bất ổn đó, là chúng ta phải sửa ngay để trước khi quá muộn. Chẳng hạn như ví dụ giải thích quý vị trước đây là cái một cái business mà họ làm ăn mà họ xét cái goal là lời một tháng 100.000 đi, nhưng mà tháng đó họ lời chỉ có 90.000 thôi, là họ nói là wow, giảm 10% của cái profit thì chúng ta phải làm gì để mà giữ lại 100.000, chứ không thể nào để xuống như vậy. Vì vì 90.000 đã ok, 90.000 lỗ có 10.000, không có thiếu 10.000 tiền lời thôi, không sao hết. Thì tháng tới còn 80.000. Nếu về ỷ lại cứ để như vậy thì từ từ cái business chúng ta sẽ going down. Tại vì khi mà cái profit nó going down đó là nó có một cái lỗ hổng nào đó chúng ta phải tìm hiểu mà sửa ngay. Thì trường hợp như cái kinh tế của quốc gia cũng vậy. Thì khi mà cái người đứng đầu là cái người chủ tịch quỹ trung bang đó, ông thấy là có một cái gì đó bất ổn là ông phải sửa ngay trước khi quá muộn, cái thưa vị. Nhưng mà nói chung cái bối cảnh theo cái chữ theo cái công ty, những công ty rồi một cái khảo sát của NABE đó, tức là một cái National Association Business Economics, thì cái meeting họ thấy rằng cái mọi sự nó cũng không có đến nỗi tệ lắm như giải thích nãy rồi, nó không tệ nhưng mà nó vẫn nằm chữ là muốn make it better hơn. Hiện tại giờ theo cái lạm phát cũng còn tạm ổn định, 2% là cái đó là 2% cái lạm phát là inflation, là luôn luôn xét của Hoa Kỳ hay quốc gia nào cũng vậy, cái lạm phát phát mà tăng lên thì không có bất ổn cho cái consumer price index, tức là cái giá consumer price index, tôi không biết dịch gì nhưng mà giá những cái bất ổn, ví dụ như ta mua bó rau này đồng mai lên đồng 25 xu thì chết chắc, cái thưa vị. Cái rate hiện tại bây giờ của liên bang là 1.75 và 2 chấm, tức là 1.75% và 2%, và trong tương lai có thể xuống là 1% và 1.75%, hy vọng là như vậy. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến ngôi chợ của Đức, không phải là Audi nha, đây là Lidl. Cái ngôi chợ Lidl này nó rất là lợi hại, nhỏ nhỏ nhưng có vỏ, cái thưa vị. Trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty cắt giảm những cái quyền lợi của nhân viên. Mới đây ngày hôm qua là GE đã cắt giảm đi tất cả những cái benefit, đặc biệt là cái pension của nhân viên của mình. Rồi GM cũng giảm đi cái benefit về healthcare. Rồi nhiều cái công ty hiện tại bây giờ đã cắt giảm về cái benefit của nhân viên. Nhưng ngược lại cái ngôi chợ của Đức này, Lidl này đó, đã mua bảo hiểm cho 1.200 nhân viên, và những nhân viên này là chỉ có part time thôi, không phải là full time. Và cái quyền lợi này được kick in vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Khi mà đưa cái bản tin này ra thì nhiều cái công ty dùng cái từ mà rất là dễ hiểu là một cái gáo nước lạnh, như thì đã gọi là tát thẳng vào những cái công ty mà có cái cắt giảm về cái quyền lợi. Chúng ta biết rằng cái ngôi chợ này đó, hiện tại bây giờ chỉ có 70 ngôi chợ ở nước Mỹ thôi. 70 ngôi chợ này được mở ở nước Mỹ, và họ cho biết rằng có thể trong tương lai không xa từ con số 70 này lên đến cả ngàn. Lý do vì đây là một cái ngôi chợ mà làm chủ bởi family owner, chứ không phải là một cái tập đoàn, không phải một cái group, không phải một cái corporation, nhưng mà một cái gia đình family owned, quý vị. Chưa bao giờ thì cũng thấy một cái gia đình nào mà làm chủ một cái business mà nó to như vậy. Globally, tức là trên toàn thế giới đó, gia đình này làm chủ 10.800 cửa tiệm trong 32 quốc gia khác nhau. Và Hoa Kỳ được mọc lên ngôi chợ này đầu tiên được xây dựng ở Hoa Kỳ, và đa số vào phía Đông Bắc đó là năm 2017. Đến bây giờ là có 70 cửa tiệm, và trong tương lai không xa, cái số 70 này sẽ lên đến cả ngàn, quý vị. Cái điều này tôi thấy rằng rõ ràng cái gia đình này làm ăn công nhận kinh dị thiệt. Cái điều quan trọng ở đây là cái ngôi chợ Lidl này, khi mà họ chúng vì là đã có từng bước vào ngôi chợ này, chúng ta biết mặt hàng nó cũng giống như là ngôi chợ Audi, cái chợ Audi, nhưng mà cái Audi đó chưa chắc rằng đồ nó rẻ bằng ngôi chợ Lidl này. Vì thế nhiều người cũng rất là thích ngôi chợ này, mà trong tương lai không biết là ở Texas có hay chưa, nhiều khi chưa thấy cái gì, không biết là khi nào họ sẽ xây cái ngôi chợ này ở tiểu bang Texas. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến American Airlines. Nếu vị nào có book vé máy bay đi vào tháng 10, 11, 12 thì chúng ta nên để ý đến bản tin này ngay cả giữa tháng 1. Vì sáng hôm nay American Airlines cũng tuyên bố rằng họ sẽ kéo dài cái attention cancellation của chiếc Boeing MAX 737 cho đến ngày 15 tây tháng 1 năm 2020. Cái lý do về cái software nó hiện tại bây giờ họ review họ cũng thấy chưa có được ok lắm. Và đúng ra đó là có nhiều cái hãng máy bay như là Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines là khoảng tháng một là bắt đầu bay chuyến bay 737 max rồi, nhưng bây giờ họ lại delay kéo dài ra luôn. Vì thế quý vị nào có lỡ đăng ký vé máy bay đó, thì American Airlines đã lên schedule cho quý vị là khoảng tháng 11 là có rồi, nhưng bây giờ họ cancel thì chắc chắn chúng ta sẽ bị delay. Theo American Airlines cho biết, mỗi ngày như vậy họ phải cancel đến 140 chuyến bay kéo dài đến ngày 3 tháng 12. Họ sẽ cancel một ngày ít nhất là 140 chuyến bay. Và chúng ta biết trong cái thời điểm mà tháng 11, tháng 12 là thời điểm mà người ta đi lại nhiều nhất trong năm. Và nếu kéo dài như vậy, chắc chắn cái sự bù lỗ này chúng ta biết ai phải trả rồi, đó là Boeing. Và theo như Cục Hàng không Liên bang thì họ cũng đồng tình và họ yêu cầu cái hãng Boeing phải update cái software càng sớm càng tốt để bảo đảm được cái sự an toàn của Cục Hàng không Liên bang đưa ra. Thưa quý vị, thì nhắc lại, quý vị nào có book vé máy bay through American Airlines thì chúng ta nên check lại trước khi chúng ta ra sân bay. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về Twitter. Chúng ta biết cái sáng ngày hôm nay thì nhiều người đọc bản tin này cũng tức giận lắm. Twitter đã nghiêng mình xin lỗi với những người gọi là có account của mình. Cái lý do vì họ nói họ đã vô tình đưa những cái thông tin cá nhân của những cái người có account, những người member của Twitter, email và phone number cho những người làm quảng cáo. Và những người quảng cáo này chúng ta biết rồi, chẳng hạn như bây giờ anh Thanh Hùng là người quảng cáo, ví dụ là Twitter, ví dụ đưa cái số điện thoại của anh Hành Tính, cái email Hành Tính qua cho Thanh Hùng lấy cái đó đi bán quảng cáo. Cái điều đó là hoàn toàn sai lầm, cái thủy thật lớp luôn. Nhưng mà họ nói là họ vô tình làm điều này, nhưng mà họ nói rất ít người bị ảnh hưởng. Họ đã chặn đứng lại cái chuyện này vào ngày 17 tháng 9. Và chúng ta cũng không cần lo, họ sẽ gửi email cho ta biết là ai đã bị. Cái điều này thật sự ra thì cũng thấy hơi buồn cười, sự sai lầm, sự vô tình có tính toán ở đây. Giống như trường hợp của Facebook cách đây một năm về trước, cũng vô tình có tính toán và làm cho họ phải trả ra đến 5 tỷ Mỹ Kim, kính thưa quý vị. Và hy vọng rằng trong tương lai Twitter sẽ không phải trả 5 tỷ đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ bồi thường một số tiền vì cái sự vô tình này. Xin trở lại anh Thanh Hùng.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Cũng hy vọng là Twitter sẽ không có giống như anh Facebook, nhưng mà chắc chắn cũng phải tốn ít nhiều, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy anh, tại vì chúng ta biết là khi chúng ta sign up một cái member hay là một cái register, một cái trang mạng nào đó, là họ phải có một sự bảo đảm. Chúng ta cũng đã sign up rồi, tức là bảo đảm giữ thông tin của mình. Mà nếu rò rỉ như vậy mà ảnh hưởng đến cá nhân đó, thì họ dựa trên cái ảnh hưởng đó để họ bù lỗ hay là trả tiền, hay là làm cách nào đó để thỏa mãn được cái người gọi là cái người member của mình. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hùng quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả, xin hẹn quý thính giả và anh Tiến Dũng trong chương trình ngày mai.